Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong tháng 6 này. Hoa Kỳ và Iran tăng cường đỏ sức, Hồng Kông nổi dậy chống dự luật dẫn độ, 30 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, khát vọng tự do tan vỡ, và Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng để khẳng định vị thế của Trung Quốc trong hồ sơ bán đảo Triều Tiên. Cuộc đọ sức giữa Mỹ với Iran bỗng nhiên trở nên gay gắt sau vài sự cố tấn công tàu chở dầu với cáo buộc Iran là thủ phạm, rồi những lời đe dọa tấn công quân sự từ phía Mỹ. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong những ngày gần đây như được đẩy lên đỉnh điểm khi vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, Washington thông báo ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Đích nhắm lần này chính là lãnh đạo tinh thần tối cao, giáo chủ Ali Khamenei và 8 quan chức cao cấp thuộc lực lượng vệ binh Cộng hòa. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người có liên quan sẽ bị phong tỏa hàng tỷ đô la ở nước ngoài. Với biện pháp này, phải chăng Hoa Kỳ đã thật sự khép lại cánh cửa đối thoại ngoại giao với Iran như lời cáo buộc của chính quyền Tehran hay không? Về điểm này, chuyên gia Benjamin Haute-Couverture thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược trả lời câu hỏi của RFI ngày 25 tháng 6 vừa qua có những phân tích như sau.
Quả thật, chúng ta vẫn còn đang chứng kiến cảnh leo thang khẩu chiến và chứng kiến những tuyên bố gây tiếng vang. Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép cả phía Mỹ lẫn phía Iran, nhưng đây là một hình thức để Tehran chứng tỏ rằng họ không chấp nhận bị ép đối thoại bằng sức mạnh. Và với những đoàn trừng phạt mới có mục tiêu mà Tổng thống Mỹ đưa ra hôm thứ Hai, 24 tháng 6, chúng ta cũng biết rõ là bước kế tiếp rất có thể là những tuyên bố của Iran trong những ngày sắp tới rằng Iran đã thật sự vượt ngưỡng mà thỏa thuận hạt nhân ký hồi tháng 7, 2015 cho phép liên quan đến số lượng chất uranium được làm giàu ở mức 3,67% đang được cất trữ trong nước. Thật ra, thông báo này cũng từng được đưa ra vào ngày 20 tháng 5, 2019 và được nhắc lại vào đầu tháng 6. Do vậy, đây rất có thể là một bằng chứng mới cho Tehran để chứng tỏ rằng họ không lùi bước trước sự áp đặt bằng vũ lực của Mỹ. Nhưng tôi cũng không tin rằng đối thoại ngoại giao đã khép lại.
Trong bối cảnh căng thẳng cao độ như thế và nhiều sự cố liên tiếp xảy ra trong khu vực, liệu rằng khẩu chiến có nguy cơ chuyển thành một cuộc chiến vũ trang thật sự hay không? Một kịch bản mà ông Benjamin Haute-Couverture cho là giờ có thể nhắm đến.
C'est un scénario qui est envisageable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le président américain.
Đây là một kịch bản lúc này có thể nghĩ đến. Tại sao? Bởi vì trên thực tế, Tổng thống Mỹ để rất ít chỗ cho đối thoại. Khi Bắc Iran phải khuất phục, ông đang cản trở việc trao cho họ một khả năng thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong danh dự. Do vậy, ông tiếp tục dùng Iran vào chân tường. Ông tiếp tục dùng họ vào một góc. Chúng tôi có cảm giác là Tổng thống Mỹ muốn đẩy họ đến chỗ phạm sai lầm. Và sai lầm đầu tiên mà trong một cách nào đó dường như đã xảy ra với vụ bắn hạ chiếc máy bay Do Thám. Hoa Kỳ tỏ vẻ phản ứng có chừng mực. Nhưng khi làm như thế, họ đang tự cho mình một vai khá tốt. Vai nạn nhân, chứ không phải là vai kẻ gây hấn. Nếu như có 2-3 sự cố như thế xảy ra, điều đó có thể tạo cớ cho phe diều hâu Mỹ mở một cuộc tấn công vũ trang vào Iran, những gì mà những người thân cận chung quanh Tổng thống Mỹ mong muốn từ rất lâu. Nhưng câu hỏi cần phải được làm rõ đó là liệu ông Donald Trump có làm chủ được cuộc chiến hay không? Vì điều này quả thật là chưa chắc. Bởi vì như chúng ta đã thấy với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ là một người tỏ ra thận trọng khi ở bên bờ miệng vực thẳm, cho dù ông thích nhiều hình thức xung đột khác nhau.
Hồng Kông trong tháng 6 này cũng nằm trong tam điểm thời sự quốc tế. Vụ việc bắt đầu từ một cuộc tuần hành của hàng ngàn luật sư chống dự luật dẫn độ hôm 6 tháng 6 năm 2019. Những ngày sau đó, hàng triệu người dân đặc khu hành chính đã xuống đường phản đối mạnh mẽ dự luật dẫn độ, bị cáo buộc là phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Trước áp lực của đường phố, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, lãnh đạo đặc khu, buộc phải rút dự luật vô thời hạn. Theo nhận định của ông Eric Florence, giám đốc Viện Nghiên cứu Pháp về Trung Quốc đương đại, thì việc đình chỉ biểu quyết dự luật còn cho thấy khả năng lùi bước của Bắc Kinh trước làn sóng phản đối của người dân địa phương và quốc tế.
De source officieuse et anonyme, on pense qu'il y a eu une réunion à Shenzhen, donc vraiment tout près de la frontière, avec Hong Kong.
Theo nhiều nguồn tin không chính thức và ẩn danh, thì dường như có một cuộc họp đã diễn ra ở Thâm Quyến rất gần với biên giới Hồng Kông. Sau cuộc họp này, chính quyền đặc khu Hồng Kông đã nhóm họp lại và đưa ra quyết định nói trên. Quả thật là đã có một vài phát biểu công khai ủng hộ dự luật dẫn độ, nhất là đến từ ông Hàn Chính, Phó Thủ tướng đặc trách Hồng Kông và Macau. Đúng là có những phát biểu công khai như thế tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Quả thật là nếu như cuộc họp ở Thâm Quyến đã góp phần vào việc đưa ra quyết định trên, thì điều thú vị là có một sự phối hợp mạnh mẽ giữa địa phương và quốc tế trong một bối cảnh căng thẳng quốc tế gay gắt như cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc, rồi là vụ Hoa Vi. Tóm lại là Trung Quốc bị công kích từ mọi phía, và do vậy điều này có thể cho thấy là Bắc Kinh đang bị lùi bước trước các áp lực.
Tháng 6 năm 2019 còn mang đậm dấu ấn kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. 30 năm sau, chính quyền Bắc Kinh vẫn khẳng định là đã có một quyết định đúng đắn vào thời điểm đó. Nhưng với những người lãnh đạo phong trào sinh viên năm xưa, thì cuộc thảm sát đó đã làm tan vỡ mọi khát vọng tự do. Hơn bao giờ hết, chế độ Trung Quốc ngày càng trở nên độc đoán. Ông Ngô Nhĩ Khai Hy, một trong những gương mặt đấu tranh năm xưa trên đài RFI, còn cáo buộc phương Tây đã tiếp sức cho Trung Quốc đi vào con đường độc tài này.
Vào năm 1989, chúng tôi mang nhiều hy vọng, nhưng cuối cùng thì sự việc lại kết thúc bằng một cuộc thảm sát. 30 năm qua, tôi đã phải sống lưu vong. Dù vậy, tôi cũng không muốn mất hết hy vọng. Dẫu sao thì đối với giới trẻ Trung Quốc ngày nay, việc quy động để chiếm đóng một lần nữa quảng trường Thiên An Môn có lẽ sẽ còn cực kỳ khó khăn hơn, bởi vì cùng lúc chính phủ Trung Quốc đã trở thành một trong những chế độ chuyên chế nhất và tàn bạo nhất mà thế giới chưa từng biết đến. Về phần tôi lên án thế giới và nhất là phương Tây đã giúp đỡ cho Trung Quốc trở thành một chế độ như thế. Rồi giờ đây, người ta có thể đặt câu hỏi liệu người dân Trung Quốc có thể nổi dậy một lần nữa hay không, nhưng đồng thời cũng biết rằng điều kiện đó sẽ khó hơn rất nhiều. Phương Tây cũng có một phần trách nhiệm và sẽ phải thúc đẩy Trung Quốc theo hướng dân chủ. Bởi vì 30 năm qua, cộng đồng quốc tế đã đối xử với Trung Quốc như thể đó là một chính phủ có trách nhiệm. Ở thời kỳ đó, họ đã từng tin rằng đối thủ của chúng tôi là nhà nước Trung Quốc sẽ quyết định đi theo con đường đúng đắn. Chúng tôi cũng rất muốn tin vào điều đó, nhưng bất hạnh thay, chế độ đã chọn điều tệ hại nhất trong số các giải pháp cho Trung Quốc. Ngày nay, cả thế giới đã thấy hậu quả của điều tai hại này đã xảy ra.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày tại Bình Nhưỡng. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc từ 14 năm qua. Kim Jong-un và Tập Cận Bình trao đổi những gì? Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ, nhưng theo nhận xét của thông tín viên Frederick Ojardas tại Seoul, với chuyến đi này, Tập Cận Bình muốn gửi đến nguyên thủ Mỹ một thông điệp. Trung Quốc là một đối tác không thể thiếu trong hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Aucune annonce immédiate d'accord, aucune promesse de dénucléarisation, mais de grandes déclarations.
Không một thông báo về thỏa thuận nào tức thì, cũng không có một cam kết phi hạt nhân hóa nào cả, mà là những lời lẽ tuyên bố hùng hồn về tình hữu nghị và sự ủng hộ. Hai ông Tập Cận Bình và Kim Jong Un đã bày tỏ mối quan hệ đồng minh gần gũi và đoàn kết của họ sau vài năm quan hệ căng thẳng, và đây chính là thông điệp chính của cuộc gặp này. Ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ vai trò trung gian trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc có lẽ sẽ chuyển kết quả cuộc thảo luận này đến Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nay mai bên lề cuộc gặp thượng đỉnh G20 ở Osaka. Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã thì dường như Chủ tịch Trung Quốc đã nhiều lần đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa. Về phần mình, Kim Jong-un đã tố cáo Hoa Kỳ bị nêu đích danh là đã không phản ứng tích cực về những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Nếu như không chắc là trong trước mắt đạt được việc giảm nhẹ trừng phạt hay hợp tác quốc tế, nhưng lãnh đạo Bắc Triều Tiên dẫu sao cũng đã thành công ở một điểm chủ chốt. Đó là trong bối cảnh căng thẳng ngày càng lớn với Hoa Kỳ, ông Kim Jong-un đã chứng minh cho người dân và những thành viên có thế lực biết rằng ông ta có thể trông cậy vào sự ủng hộ của người anh cả Trung Quốc.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.